Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 10, 2016, mâu thuẫn tranh chấp đất đai dẫn đến xả súng chết người. Ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đến Hoa Kỳ. Vẫn chuyện tàu chiến Trung Quốc cập cảng Cam Ranh. Khối BRICS gồm những quốc gia nào? Ảo tưởng của nhóm này. Đây là những đề tài của chương trình thời sự hôm nay. Sau phần tin tức, bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 26 tháng 10, 2016. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Tôn trọng luật pháp trong vấn đề Biển Đông, nhân quyền và TPP là những chủ đề chính được đề cập trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra vào ngày hôm qua 25 tháng 10 ở thủ đô Washington, D.C. Phát biểu trong buổi họp báo ngắn trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng cả Mỹ và Việt Nam đều cam kết tôn trọng luật pháp đối với các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Ông cũng cho biết, hai bên sẽ bàn đến vấn đề nhân quyền, quyền tự do lập hội của công nhân và cam kết của hai nước trong việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Ông Đinh Thế Huynh cũng lên tiếng cảm ơn lời mời của Bộ Ngoại giao và Chính phủ Mỹ dành cho ông và đoàn Việt Nam. Ông ca ngợi ông John Kerry và những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khác đã làm hết mình trong suốt nhiều thập kỷ qua để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau.
Bộ Thông tin Truyền thông hôm nay lên tiếng cảnh báo các phóng viên báo chí trong nước phải cẩn trọng khi viết về vấn đề nhân quyền. Phát biểu tại hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí định kỳ hàng tháng, tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng, nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm, thường xuyên bị thế lực thù địch, thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước. Vì vậy, ông cảnh báo các nhà báo phải hết sức cẩn trọng khi đặt bút viết về nhân quyền. Ông Hoàng Vĩnh Bảo cũng lưu ý các phóng viên về những gì đang diễn ra ở Việt Nam, như kỳ họp quốc hội và ô nhiễm môi trường mà ông cho là những vấn đề có thể dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Quốc hội Việt Nam hiện đang nhóm họp. Dự định tại kỳ họp lần này, quốc hội sẽ thông qua một loạt các luật, trong đó có luật về tôn giáo, vốn đang bị nhiều lãnh đạo tôn giáo trong nước chỉ trích là không tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam trong thời gian vừa qua do chất thải từ nhà máy thép Formosa cũng khiến nhiều người dân bức xúc và dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối cùng khiếu kiện. Chính phủ cho rằng người dân đã bị các thế lực thù địch kích động để tham gia các hoạt động mà họ gọi là gây rối tình hình an ninh trật tự.
Lãnh đạo các nước sông Mekong cam kết sử dụng hiệu quả công bằng, bền vững nguồn nước và nguồn tài nguyên khác, cụ thể là việc sử dụng hiệu quả công bằng và bền vững nguồn nước sông Mekong. Đó là kết quả được đưa ra trong hai văn kiện hội nghị tại các hội nghị quốc tế vừa tổ chức ở Việt Nam trong ba ngày qua. Từ ngày 24 đến 26 tháng 10, Việt Nam đăng cai tổ chức một loạt ba hội nghị là hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayawadi Chao Phraya Mekong lần thứ 7. Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 và hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về Mekong. Ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại ASEAN cho biết, hai văn kiện tại hội nghị và các cơ chế hợp tác khác của ASEAN khẳng định việc tăng cường hợp tác của Ủy hội Mekong quốc tế. Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc hội nghị, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các hội nghị đã thành công vì quy tụ được đông đảo lãnh đạo các nước tham gia. Bên cạnh đó là sự tham gia của các đối tác phát triển như UNDP, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hội nghị cũng đưa ra các biện pháp cụ thể với nhiều dự án kết nối. Bên cạnh đó là sự tham gia của các đối tác phát triển như UNDP, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hội nghị cũng đưa ra các biện pháp cụ thể về nhiều dự án kết nối vừa kể trên.
Việt Nam phải trả nợ vốn vay hỗ trợ phát triển, gọi tắt là ODA, mỗi năm khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đó là thông tin được Cục Quản lý Nợ và Tài chánh Đối ngoại, Bộ Tài chánh, công bố vào chiều 25 tháng 10 vừa qua. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chánh Đối ngoại cho biết, từ năm 2005 cho đến 2015, tổng số vốn ODA của Việt Nam đã ký kết khoảng 45 tỷ đô la, được dùng chủ yếu cho các lĩnh vực cân đối tài chánh vĩ mô, phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và nông nghiệp. Ông cũng cho biết, Việt Nam chưa được chuyên nghiệp như các nước khác, cho nên hàng năm vẫn phải dùng ngân sách nhà nước để trả nợ. Những năm gần đây, Việt Nam đã buộc phải vay mới, trả cũ để đảm bảo cân đối trả nợ. Từ năm 2010, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình. Điều này đã khiến mức độ ưu đãi của các khoản vay cho Việt Nam giảm. Dự kiến đến tháng 7 năm sau, Việt Nam có thể sẽ không còn được vay theo điều kiện ODA mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay sẽ chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc là tăng lãi suất lên từ 2 cho đến 3,5%.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông hôm nay phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ san lấp đất đai ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào Chủ nhật vừa qua. Tỉnh Đắk Nông cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến về hành vi giết người. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 3 người là Hoàng Văn Thắng, Mai Thị Khuyên và ông Hiến và một người tên Trường có liên quan đến vụ nổ súng. Báo pháp luật trích lời Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Cường cho biết là các đối tượng liên quan khác đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ông không cho biết có bao nhiêu người đã bỏ trốn. Ông Cường cũng cho biết là cơ quan công an đã thu giữ được 10 khẩu súng tự chế tại nhà ông Đặng Văn Hiến. Sự việc xảy ra vào sáng Chủ nhật vừa qua, khi công ty Long Sơn sử dụng lực lượng và phương tiện san ủi đất, cây trồng ở khu vực nhà ông Hoàng Văn Thắng. Nhân viên san ủi đất của công ty Long Sơn đã bị người dân dùng súng tự chế chống trả khiến 3 người chết tại chỗ. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích nguồn tin từ lãnh đạo huyện Tuy Đức cho biết công ty Long Sơn tự ý huy động lực lượng giải tỏa mà không báo cáo với chính quyền.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines nói rằng ông muốn trong vòng 2 năm tới không còn bóng dáng một binh sĩ ngoại quốc nào hiện diện trên đất nước ông. Phát biểu này được nhà lãnh đạo Phi đưa ra ở Tokyo hồi sáng nay trong buổi nói chuyện với các doanh nhân Nhật. Tức khắc được hiểu là ông nói tới sự hiện diện của binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Phi. Ông còn báo trước là không chỉ các cuộc tập trận hỗn hợp giữa binh sĩ Phi và Hoa Kỳ sẽ bị bãi bỏ, mà có thể những hiệp ước quân sự các chính phủ tiền nhiệm ký kết với Hoa Kỳ cũng bị hủy bỏ. Trong buổi nói chuyện, Tổng thống Phi cũng cho biết chuyến viếng thăm Trung Quốc mà ông mới thực hiện hồi giữa tuần trước là chuyến đi thuần túy về thương mại. Nói thêm là ông không hề nêu vấn đề mua võ khí với giới lãnh đạo Bắc Kinh, cũng chẳng hề bàn đến chuyện dựng liên minh Trung Quốc-Philippines.
Chiều hôm nay, sau khi gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Philippines nói rằng ông sẽ làm việc chặt chẽ với Nhật về những vấn đề cả hai nước cùng quan tâm trong khu vực, cùng hợp tác để cổ vũ phát triển dân chủ, đứng về phía Nhật Bản trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ở Biển Đông, để mọi quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp đang xảy ra ở vùng biển này phải tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa. Tổng thống Phi cũng lên tiếng ca ngợi mối quan hệ song phương Nhật-Phi, gọi Nhật Bản là người bạn thân chân tình của người dân Philippines, thân hơn cả anh em ruột thịt. Đáp lời, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay là ông hoan nghênh việc Manila thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời nói rằng ông và Tổng thống Phi đồng ý vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông phải được giải quyết bằng thương thuyết ngoại giao. Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi vẫn chưa biết liệu Thủ tướng Nhật Bản có kêu gọi Tổng thống Phi đừng vội cắt đứt quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ hay không. Hồi đầu tuần, có tin nói rằng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Abe sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo để ngăn cản sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là ngăn cản những hành động mà Trung Quốc thường làm với các nước Đông Nam Á liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Tại Bangkok, Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan nhắc lại, không ai được quyền nói xấu hoàng gia, nhấn mạnh chính phủ sẽ truy tố những người phạm luật khi quân ra tòa. Tướng Jagdeep Chaizinda, Tư lệnh Cảnh sát Thái cho hay, trong 2 tuần lễ vừa qua, tức từ ngày quốc vương Bumibol Adulyadej băng hà, cảnh sát đã điều tra 20 trường hợp được cho là phạm luật khi quân và đã xin trác tòa để bắt giữ 8 người. Nếu bị tòa xác nhận là có tội, những người này có thể lãnh án tới 15 năm tù.
Tướng Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan còn nói rằng
những ai có ý xem thường hoàng gia thì nên rời khỏi Thái Lan. Ông bảo thêm, nếu không có tiền, cứ nói với ông sẽ cho những người này tiền để mua vé máy bay rời khỏi nước Thái. Hôm qua, Ngoại trưởng Don Pramuthvinay cho báo chí biết đã gửi công hàm yêu cầu dẫn độ một số người đang sinh sống ở nước ngoài phạm tội khi quân, nhưng nói thêm là điều này khó thực hiện vì những người đó đang cư ngụ ở các nước không có luật tương tự. Tin từ chính phủ Bangkok cho biết có 19 người Thái sinh sống ở nước ngoài đang bị truy nã, cư ngụ ở 7 quốc gia, nhưng không nói đó là những nước nào.
Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Miến Điện mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc cho rằng binh sĩ Miến bắn chết người Hồi giáo Rohingya và nổi lửa đốt nhà của cộng đồng thiểu số này ở bang Rakhine tại khu vực nằm sát biên giới với Bangladesh. Trong thông cáo phổ biến hôm thứ Hai vừa rồi, báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Agnes Kalamat viết rằng nhận được rất nhiều tin về chuyện binh sĩ Miến bắn chết người Rohingya và đốt nhà của họ, đòi hỏi chính phủ Miến phải mở cuộc điều tra cặn kẽ, và nếu đúng, phải đưa những binh sĩ phạm pháp này ra xét xử. Thông cáo cũng nói rõ, mặc dù rất khó kiểm chứng những tin tức được cung cấp cho Liên Hiệp Quốc, nhưng tin do những người khác nhau nêu lên đều nói đến chuyện trong những cuộc tảo thanh, binh sĩ Miến tập hợp người Rohingya và nổ súng giết họ. Hồi năm 2012, lực lượng an ninh Miến Điện xác nhận đã nổ súng giết ít nhất 32 người Hồi giáo Rohingya, nhưng giải thích rằng phải tự vệ vì bị những người này tấn công bằng võ lực.
Liên quan đến Bắc Hàn, hy vọng thúc đẩy nhà cầm quyền Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân là điều không tưởng, theo lời trình bày của ông James Clapper, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Hôm qua khi nói chuyện ở New York trước Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, ông Clapper nói rõ ông không nghĩ là chính sách mà Hoa Kỳ đang theo đuổi với hy vọng Bình Nhưỡng sẽ hủy bỏ chương trình hạt nhân sẽ đem lại kết quả như mong đợi. Ông nói thêm đối với Bắc Hàn thì vũ khí hạt nhân là điều kiện sống còn của họ. Ông Clapper kể lại hồi năm 2014 khi sang Bình Nhưỡng để yêu cầu Bắc Hàn trả tự do cho hai công dân Hoa Kỳ, hình ảnh ông nhìn thấy là cảnh tượng của một quốc gia sống trong phập phòng, hoang tưởng, do đó Bắc Hàn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ngừng theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.
Khi được hỏi về lời phát biểu của người đang điều hành hệ thống tình báo an ninh quốc gia, phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chính phủ Hoa Kỳ không nghĩ chính sách đang áp dụng với Bắc Hàn sẽ không đem lại kết quả. Ông John Kirby nhắc lại mục tiêu mà Washington và các nước khác theo đuổi là có ngày bán đảo Triều Tiên sẽ trở thành vùng phi hạt nhân và vẫn có cách đạt được mục tiêu này. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên lục khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân là phải nói chuyện trực tiếp với Bắc Hàn, tức là phải nối lại cuộc đàm phán 6 bên bị gián đoạn từ năm 2008 cho đến nay.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, kết quả cuộc thăm dò được thực hiện ở Trung Quốc cho thấy hầu hết người dân Hoa Lục mong muốn ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình trở thành một đại lãnh tụ, chẳng khác gì vai trò của các đại lãnh tụ Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Cuộc thăm dò cho tạp chí Nhân dân Diễn đàn, một trong những tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện cho thấy người dân Hoa Lục tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của ông Tập, ca ngợi ông là người thu phục cảm tình của tuyệt đại đa số đảng viên. Bài báo nói về cuộc thăm dò này có đoạn viết và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau: Chủ tịch Mao đã giúp người dân Trung Quốc vùng dậy, thoát khỏi cảnh đen tối. Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình giúp Trung Quốc trở thành giàu có. Giờ đây, người dân Hoa Lục nhìn thấy rõ đất nước này phải trở thành hùng mạnh và mọi người đều trông chờ vào Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tạp chí Nhân dân Diễn đàn cho hay có 15.000 người được hỏi ý kiến, nhưng các nhà quan sát chính trị cho rằng điều quan trọng nhất là kết quả thăm dò được công bố vào đúng lúc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, và xem đây là dấu hiệu xác nhận ông Tập Cận Bình là người thực sự nắm mọi quyền hành.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả. mâu thuẫn về tranh chấp đất đai dẫn đến nổ súng chết người lại xảy ra ở Việt Nam. Bài do Thanh Trúc trình bày sau đây. 3 người chết và hơn chục người bị thương trong vụ nổ súng hôm Chủ nhật 23 tháng 10 tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là nhân viên của công ty Long Sơn, tức phía được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thuê đất cũng như cho phép san ủi đất lâm nghiệp của dân để kinh doanh. Người dân bị san lấp đất dùng súng hoa cải để chống trả lại biện pháp của công ty Long Sơn. Trả lời về việc cưỡng chế đất ngày 23 tháng 10 trên địa bàn tỉnh, ông Lê Diễn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nay là Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông, cho biết.
Cái vụ nó có xảy ra là báo chí trên mạng nó đăng đài rồi. Cô cần thì cô cứ tham khảo nó, chứ tôi không có trả lời điện thoại được. Tôi không biết cô là.
Có phải chú cho phép cái công ty Long Sơn lấy đất của dân?
Cô coi trên mạng, người ta đăng ký, tôi đăng mạng đài rồi nhé. Tức là nhà nước là nói trên báo chí là hết rồi. Thì cô coi tôi sao lại không nói báo chí trên mạng đăng rất nhiều. Tôi thông cảm đây nhé.
Ông Lê Văn Quang, nguyên phó chủ tịch Đắk Nông, nói rằng ông không hay biết gì về chuyện đất lâm nghiệp của dân bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ra lệnh thu hồi và giao qua cho công ty Long Sơn.
Cái đó tôi cũng hiểu rồi, không cảm thấy gì được, bởi vì tôi cũng nắm rõ cái đó, không biết định được cái tốt cách. Không lấy hiện được làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân lấy căn ngâm ý thức tình hình lấy gì.
Vụ xả súng hôm Chủ nhật 23 và được báo chí trong nước đăng tải với tin đã có một người tên Thắng bị tạm giữ để điều tra. Ông Thắng là người đang canh tác một diện tích 5 sào nằm trong khu vực đất mà công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn bắt đầu tiến hành việc san bằng. Già Vưng, một cư dân Đắk Nông, xác nhận đã có xô xát đánh nhau giữa dân với những người làm việc trong công ty Long Sơn.
Biết. Ta tổng chế rồi, tôi cắt rồi, ra bên nông á, chết 3 người đúng rồi, chết 3 người. Lấy súng tự chế, đất đó là đất của người ta rồi, tiêu là 10 năm, 20 năm rồi, ta tổng chế hết á. Dần không chi đó rồi, để nó tăng lại đó. Bây giờ con cây nào chứ không biết làm sao nữa chứ, rồi giờ còn lâm chung.
Mâu thuẫn tranh chấp đất đai đến nỗi có 3 người bị bắn chết làm người ta liên tưởng đến vụ Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012 mà dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý. Năm 2012, ông Đoàn Văn Vương và người em Đoàn Văn Quý vì chống lệnh cưỡng chế khu đất đầm họ bỏ công xây dựng để nuôi tôm, đã dùng súng hoa cải bắn vào những người đến thu hồi đất và dỡ bỏ nhà của họ. Vì hành động chống đối bằng súng hoa cải mà anh em ông Đoàn Văn Vương bị bắt giữ và bị kêu án 5 năm tù giam tội chống người thi hành công vụ. Vụ án được dư luận biết tới dưới tên phát súng hoa cải ở Tiên Lãng cũng khiến một số viên chức địa phương bị kiểm điểm hoặc bị mất chức. Sau 3 năm rưỡi ngồi tù, anh em nhà ông Đoàn Văn Vương được trả tự do sớm nhân dịp Quốc Khánh. Trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vụ xả súng ngày 23 ở Đắk Nông, ông Đoàn Văn Vương nói.
Cái súng hoa cải nó là một cái loại súng clip 12, nó là cái loại súng thể thao để bắn thú, bắn chim. Súng hoa cải nếu lắp cái loại đạn 8 ly, 8 ly rưỡi ở cái tầm gần thì có thể là gây chết người. Như tôi thì nó cũng rơi vào cái tình cảnh như vậy. Thế nhưng mà cái chuyên môn của tôi là một công binh trong quân đội nên là tôi hiểu về cái vũ khí và cái mức ảnh hưởng của nó nên tôi đã kiểm soát được. Không để gây ra cái vấn đề chết người, mà cũng chỉ bị thương ở giới hạn. Tuy từ cái việc của gia đình nhà tôi, thì việc ở Đắk Nông chắc chắn là nó có cái vấn đề mà nó đã đẩy thân người ta về cái cuộc sống nó gắn liền với cái tài sản, cái đất mà người ta đã bị mất hết thì người ta cũng không còn cái con đường sống. Thì đó là cái phản ứng tiêu cực mà tôi tin rằng người ta không mong muốn, nhưng mà những cái bức xúc nó đẩy lên đỉnh điểm thì nó dẫn đến cái vấn đề cực đoan. Chính cái người ta hành động, người ta không mong muốn, nhưng rất tiếc là họ không kiểm soát được cái mức giới hạn và dẫn đến chết người. Sự việc ở Đắk Nông xảy ra tới mức chết 3 người. Đây là một điều rất là đáng tiếc.
Sau vụ 3 bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn không may bị bắn chết, chưa kể hơn chục người khác bị thương, phải nhập viện, đích thân Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Dũng trực tiếp chỉ đạo tiến trình điều tra. Theo chỉ thị từ ông Phạm Dũng, tất cả những người âm mưu sử dụng súng hoa cải để bắn chết người của công ty Long Sơn phải bị bắt và bị xử phạt. Nguồn tin từ trong nước chúng tôi nhận được là vụ việc Đắk Nông vẫn chưa ngã ngũ tính đến lúc này. trên lĩnh vực đối ngoại. Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 10. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh diễn ra giữa lúc nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới vào đầu tháng 11 và Philippines, đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, gần đây có những biểu hiện xích lại gần hơn với Trung Quốc và xa hơn đối với Mỹ. Việt Hà phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giảng dạy môn quan hệ quốc tế thuộc trường đại học George Mason, Hoa Kỳ, về chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh.
Xin ông cho biết là cái chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này vào cái giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đối với hai nước ạ?
Nó có ý nghĩa thế là bởi vì bây giờ đã là hiện nay đã trong đầu vào có thể gọi là trong một tháng này đó, có rất nhiều biến chuyển xảy ra ở bên vùng Á Châu. Nó quan tâm làm cho nó là mối quan tâm của cả hai nước. Điểm nhất, điểm thứ hai là về cái vấn đề thử nghiệm đó. Thì sau đại hội 12 đó, thì là người ta gửi, người Việt Nam người ta gửi chính phủ, họ gửi các cái lãnh đạo của họ đi khắp các nước để tiếp xúc, thu thập tin tức về họ làm chính sách. Thì ông Huynh là được cử đi sang Mỹ bởi vì ông Huynh vừa sang Trung Quốc và sang Mỹ, hai cái nước là quan trọng nhất với cái lối ngoại giao đu dây của Việt Nam. Thì thành ra cộng là thứ nhất là về vấn đề thời điểm, thứ hai là về có những vấn đề cần phải thăm dò, thì cái chuyến đi của ông nó có ý nghĩa trong cái khung cảnh đó.
Vâng, ông nói rằng là nó có ý nghĩa là thăm dò, vậy thì Việt Nam cần thăm dò gì ở phía Mỹ ạ?
Thật ra thì đó là cái trên này có hai ba chuyện. Thứ nhất là chuyến này, chuyến đi này ở bên Mỹ cũng mời ông ấy đi. Thế thì lần trước đó là ông Trump đã đi rồi và đại sứ giải quyết xong vấn đề thủ tục rồi, thì cái việc Việt Nam muốn đi đó để ông ấy xác nhận lại rằng là đảng đó, người Mỹ cũng coi trọng là đảng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chính sách, có thể còn trọng hơn là trong việc làm chính sách, thành ra phải dành cho ông ấy những cái thủ tục cần thiết xứng đáng với cái tầm của ông. Thì cái chuyện này thì ông Trump làm được rồi, thì ông đi tiếp tục cái đó. Thì thứ nhất là phía Việt Nam để xác định rằng là đấy, đảng là lãnh đạo và đảng muốn được Mỹ coi trọng, và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, cả ông Obama đều nhắc rằng là Mỹ tôn trọng cái chế độ chính trị của Việt Nam. Thế thì về phía Việt Nam như vậy, và đó là về vấn đề hình thức thôi. Nhưng mà có thể ông ấy đi thì có thể ông ấy xem thái độ Mỹ đối với những vấn đề gì mà Việt Nam quan tâm. Thí dụ như cái quan hệ của Mỹ đối với Duterte ra sao, cái liên tương lai của liên minh quân sự Mỹ và Phi Thật Tân ra sao, bởi vì nó đã rất quan trọng đối với Việt Nam nhé. Và vì cái vấn đề tuyển cử này đó, thì cả hai ứng cử viên đều chống cái TPP, mà TPP theo lời nói của ông thiếu tướng Lê Văn Cương là cựu viện trưởng viện chiến lược của Bộ Công an ngày xưa đó, thì ông Cương cũng có phát biểu là vấn đề TPP không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP còn có tầm chiến lược về vấn đề chính trị và chiến lược nữa. Tức là ông nói là cũng có thể triển vọng là để cho Việt Nam khỏi bị phụ thuộc quá nhiều về cái gọi là cái kinh tế đối với Trung Quốc đó. Thế thì nếu mà TPP mà không làm được thì nó sẽ làm cho Việt Nam bị hụt hứng. Anh ta ông cũng phải cần có thể đặt vấn đề hỏi xem là sao, tức là thông thăm dò xem cái đó để Việt Nam có thể làm chính sách được. Thế còn về Mỹ thì dĩ nhiên là Mỹ cũng muốn đến đây có một ông mới sang, một cái đảng, tức là một đại hội mới có một số lãnh đạo mới, một ông này là một vai trò quan trọng, thì Mỹ cũng muốn xem là ông ấy quan trọng đến mức độ nào, ông có được đảng tin để đưa ra những tín hiệu quan trọng đối với Mỹ hay không, cũng phải làm đề nghị cái đó thăm dò thôi. Anh tôi nghĩ là đây là một chuyến thăm dò ông cũng mới, mà nước Mỹ thì chưa có lãnh đạo mới, thành ra đây là cái việc trao đổi giữa hai bên, mỗi bên thăm dò những cái điều mà mình quan tâm tới.
Dạ vâng. Ông nói rằng ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này thì cũng có cái tính chất là thăm dò, nhưng mà rõ ràng nước Mỹ sắp tới sẽ có những cái thay đổi, bởi vì là cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây, và chúng ta chưa biết là ứng cử viên Đảng Cộng hòa hay là ứng cử viên Đảng Dân chủ sẽ thắng, và tất nhiên là hai người này thì có cái chính sách là hoàn toàn khác nhau. Vậy theo ông thì cái điều này nó có lợi hay là có cái mặt gì tích cực hay là không tốt đối với Việt Nam không vào cái giai đoạn hiện nay ạ?
thì tôi thấy là những người nào nghiên cứu cũng đều có thể tiên đoán được cái cử tử nó như thế nào rồi và cái hậu quả chính trị của nó như thế nào rồi, thì tôi nghĩ là bên Việt Nam họ cũng có nhiều người phân tích để họ hiểu được cái tình hình như thế nào, thì thành ra đối với cái vấn đề Việt Nam thì tôi nghĩ là hay đối với người mà đã thông hiểu thì cái kết quả tuyển cử thì cũng có lẽ không có gì làm cho người ta ngạc nhiên. Cái chuyện mà có cái thể thức bầu cử hay cái trong cái giai đoạn bầu cử đó thì người ta ngạc nhiên, thể thức không có. Thế nhưng mà tuy nhiên cái mà người ta muốn để ý đến nhất là những người Á Châu, không phải chỉ có Việt Nam, cả Nhật Bản, cả Việt Bản, cả Singapore nữa đó, họ muốn quan điểm là hai điều. Thứ nhất là làm thế nào để cứu vãn được TPP, Mỹ làm cái giai đoạn đó. Nếu không có thì có phải là Mỹ không có muốn can dự vào Á Châu, tức là rút ra để cho Trung Quốc độc quyền hay không? Thì cái đó là điều mà mọi người ở Á Châu phần lớn người ta đều phải hiểu với ta hỏi. Ví dụ như bà Clinton thắng thì bà hỏi là bây giờ tương lai TPP ra sao? Nhất, thứ hai, nếu mà tương lai TPP được thái độ như thế đó, thì cái sự can dự, sự cam kết của Mỹ ở cái Á Châu như thế nào, của Á Châu Thái Bình Dương, họ có muốn nhường cho Trung Quốc hay không, hay là muốn chia với Trung Quốc, hay là cứ tiếp tục can dự? Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi mà các nước Á Châu đều quan trọng. Và trong đó dĩ nhiên Việt Nam cũng phải quan tâm.
Vấn đề nhân quyền thì sao thưa ông?
Vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ là Mỹ không thể nào không đạt được. Bởi vì cái vấn đề chính trị của Mỹ như vậy, nếu mà nói chuyện mà không đạt vấn đề nhân quyền thì lôi thôi lắm. Đối với cái ảnh hưởng chính trị của Mỹ, đối với nhà nước Mỹ thì rất là phiền. Thành ra vấn đề chắc chắn nó sẽ đề cập. Thì đối với Mỹ đó, thì tại gần đây chúng ta thấy là có một số cái vụ mà bắt bớ những người bất đồng chính kiến hay những người mà họ bảo họ chỉ thi hành cái quyền lập pháp của thôi ấy, thì đây là cũng có dịp để người Mỹ đặt vấn đề với ông Huynh thử dò xem nhé, chứ không phải là tạo ra những cái căng thẳng, nhưng mà dò xem ý định của ông là, bởi vì người làm rất là người rất là thẩm quyền trong đảng, dò xem là đảng nghĩ gì về cái vấn đề nhân quyền, đảng nghĩ gì về nhất là cái quyền gọi là quyền lao động đó. Cái quyền lao động là cái quyền mà sẽ phải thi hành trong cái hiệp định khi mà TPP ký đó, thì người ta sẽ thăm dò ông ấy để biết xem đảng nghĩ gì về cái đó.
Ông nói rằng là ông Huynh trước khi sang đây thì cũng đã sang Trung Quốc ạ. Vâng, nhiều người phân tích ở Việt Nam người ta có suy nghĩ rằng là đây có lẽ là một cái điều mà Việt Nam vẫn thường làm, rất thường phải sang báo cáo với Trung Quốc trước khi rồi sang mới sang đến Mỹ. Ông nhận xét về cái thế nào về cái chuyến đi đến Trung Quốc trước rồi sau đó sang Mỹ ạ?
Cái chuyến đó là cái lối đó là lối thường làm của Việt Nam. Việt Nam đó là muốn cân bằng lực lượng, như tôi viết ở trong cái bài mà CSIS đó. Thì Việt Nam là nước nhỏ ở cạnh nước lớn Trung Quốc có rất nhiều tham vọng, thì Việt Nam không cách nào là không phải hòa giải với ông Trung Quốc, tìm cách hòa giải với họ, nhưng mà không đến mức độ bị mất chủ quyền. Và muốn như thế thì Việt Nam một mặt thì hòa giải, một mặt thì phải tìm những cái gọi là những cái đối trọng mà Việt Nam không nói rõ là đối trọng đây, tức là vấn đề cân bằng quyền lực mà người ta gọi là đu dây đấy. Thì những cái đối trọng Việt Nam thì Việt Nam nghĩ đến những cái lớn, thí dụ như là Nhật Bản, thí dụ như là Ấn Độ, thí dụ như mà Mỹ. Nhưng mà trong suốt cả tất cả những nước đó đấy, thì cái đối trọng mà có giá trị nhất đấy, mà có thể tin tưởng nhất đấy, là đối trọng của Mỹ thôi. Thì thành ra là vấn đề ông Duzay, thì ông Duzay ta thấy là thường thường là ông không thể bất đồng Trung Quốc được, thành bao giờ ông sang Trung Quốc trước rồi sang Mỹ, hoặc là sang Mỹ trước rồi trở về sang Trung Quốc, hay là cả hai. Thế thì trường hợp mà ông Trọng làm này cũng là một thực hiện chính sách Duzay ngày xưa thôi, không có nghĩa là phải đi ông chính Trung Quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành chúng tôi buổi phỏng vấn ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, trở lại chương trình thời sự. Ba chiến hạm Trung Quốc đến cảng Cam Ranh hôm 22 tháng 10 trong chuyến thăm Việt Nam và đã rời đi ngày hôm nay 26 tháng 10. Ý kiến của các bạn trẻ về sự kiện này như thế nào so với những chiếc tàu của các nước khác đã từng đến cảng Cam Ranh như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp? Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa Cát Linh với hai bạn Văn Đan và Tuấn Anh từ Sài Gòn.
Thì với cá nhân của em á, cái sự kiện mà ba cái chiến hạm của bên Trung Quốc mà cập cảng Cam Ranh thì thật ra là nếu mà chỉ xem dưới góc độ mà chính sách ngoại giao về mặt quân sự của Việt Nam, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì em thấy cái đó cũng là bình thường. Tức là hiện tại là cái cảng Cam Ranh mở từ tháng 3 năm nay, thì bên Việt Nam là cũng mời rất là nhiều nước như là Mỹ, Pháp, Nga gì đó tới cảng Cam Ranh. Thì em nghĩ nếu mà chị nhìn ở góc độ đó, mời Trung Quốc qua là bình thường. Còn như, tại vì Việt Nam đang cố gắng duy trì cái gọi là chính sách mà trung lập. Tức là về mặt quân sự là cũng không nghiêng về ai hết. Tức là họ nói là vậy, người dân cũng thấy là vậy, tức là họ mời đủ nước tới. Và thậm chí họ tuyên bố là sẽ không có cho bất kỳ nước nào là thiết lập những cái căn cứ quân sự ở Việt Nam. Còn nhưng mà rõ ràng là cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam thì không cách nào mà không nói tới cái vụ mà đang lộn xộn trên Biển Đông. Tức là cái về mặt mà chủ quyền quốc gia là Trường Sa, Hoàng Sa. Thì em thấy nếu mà dưới một góc độ mà công dân của Việt Nam mà biết là mình, đất nước của mình đang có cái vấn đề gọi là tranh chấp chủ quyền với lại Trung Quốc, mà nhà cầm quyền của đất nước mình vẫn gọi là mời gọi là những cái tàu chiến của cái đất nước mà đang tranh chấp với mình qua, thì anh thấy cái vấn đề đó rõ ràng không có hợp lý.
Dành có đồng quan điểm như vậy hay không, hay là Dành có một cái ý kiến nào khác hơn?
Dạ em thì em có khác á. Cái mà em thấy thì cái chuyện mà về tàu quân sự mà đi cập cảng Cam Ranh như vậy thì nó không thể là chuyện bình thường được. Thứ nhất thì mình phải nói tới, đã nói tới quân sự thì phải nói tới cái vấn đề, cái mục tiêu, cái nói như anh nói là cái gì, là cái động cơ gì. Vậy thì cái động cơ gì làm cho ba cái chiến hạm này lại đi qua Việt Nam đấy? Vậy thì họ lại trả lời với dân rằng là để thắt chặt tình thân. Thắt chặt tình thân, tại sao lại đưa cái ba cái chiến hạm ở trong cái hạm đội mà Đông Hải? Tại sao lại cái, trong khi cái vụ mà Đông Hải này nó lại còn có dính dáng tới cái vụ thảm sát ở Gạc Ma? Nếu mà có muốn thắt chặt tình thân thì tại sao lại còn phải làm điều đó? Vì em nghĩ tới Trung Quốc không có phải là những cái này là do phía nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam mình, là giống như cái kiểu mà đã là người nhà, anh em hay là cha con gì đấy. Và cái vấn đề của họ là họ chỉ cần hợp thức hóa trong dân thôi. Thật ra Trung Quốc không có cần xâm lược Việt Nam, họ không cần xâm lược. Họ chỉ cần cái mục đích của họ đạt được thôi, chứ còn họ không có cần cái tiếng đó. Tại cái tiếng đó không tốt ở trên cái mặt quốc tế. Nếu như mà họ không cần xâm lược mà mình đã là thuộc địa, đã là thị trường của họ rồi thì họ đâu có cần xâm lược đâu. Chính vì vậy nên cái vấn đề mà đưa cái ba cái chiến hạm này qua cũng là đánh dấu cái vấn đề là giống như kiểu họ đi qua đây họ cắm cờ. Và tôi có quyền đi lại về vấn đề quân sự, đi qua tới Việt Nam.
Vâng, hai vấn đề đặt ra sau cái nhận định của Dành. Thứ nhất, đó là tiến sĩ Trần Công Trục là một chuyên gia về biên giới lãnh thổ và luật biển quốc tế đấy, thì ông đã từng trong một lần trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, ông có nói rằng đây là một việc hoàn toàn bình thường. Chiến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì cũng giống như là những chiến hạm vừa rồi của Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghé thăm cảng. Đây, nếu mà xét về chính sách ngoại giao quân sự thì đây là một việc hoàn toàn bình thường. Trừ khi là có một cái chủ ý nào đó liên quan hoặc là một kế sách nào đó thì bên phía nhà nước sẽ có một cái biện pháp để chống trả. Thì về nhận định của phía nhà nước là như vậy. Vấn đề thứ hai, Dành có vừa nhắc đến cái vụ thảm sát Gạc Ma 1988. Như vậy thì cho các linh hỏi rằng nếu như ba chiến hạm này không phải là ba chiến hạm thời Đông Hải từng tham gia cái trận thảm sát Gạc Ma đó, thì người dân Việt Nam có phản đối hay không?
Em chắc chắn là có phản đối. Trên cái tinh thần là hiện tại của mình đó là đã coi Trung Quốc là giặc phương Bắc rồi, thì cái vấn đề mà giặc về nhà thì cái sự mà phản đối đấy chắc chắn rồi. Còn cái vấn đề mà có liên quan tới cái hạm đội Đông Hải á, thì nó nhắc thêm lên thôi, nó làm cho người ta gay gắt hơn thôi. Chứ còn lại em nghĩ là đi qua Việt Nam mình, em giả dụ như là cái chuyện mà ngoại giao đi, ngoại giao về quân sự, thì cũng đâu có phải là cứ phải đưa tàu chiến qua làm gì. Người ta có thể ngoại giao về quân sự, người ta tập trận chung với nhau. Còn này đưa tàu chiến qua khoe khoang hay cái gì đấy, biểu dương, hù dọa nhau hay làm cái gì, thì mình có thể phải xem xét lại. Em tới giờ em vẫn còn chưa thấy được là tại sao lại phải thắt chặt tình thân theo cái kiểu này.
Có nghĩa là tại sao phải thắt chặt tình thân với Trung Quốc? Có phải là mình nên nói rõ như vậy không?
Dạ không, nếu nói vậy thì em không đồng ý. Tại vì thật ra mình không chống Trung Quốc theo cái kiểu mà yếu mà đi gây chuyện với họ. Nhưng nếu đã không chơi thân thì thôi đừng có, nếu đã không ghét nhau đừng có chơi thân. Em nghĩ là không tốt. Tốt nhất là giống như cái kiểu tuyệt giao. Theo em nghĩ là như vậy tốt hơn. Còn không thì tốt hơn là chọn một đồng minh khác.
Phong có một sự phản biện nào hay không? Hay là Phong cũng đồng ý với ý kiến của Dành?
Em thấy là cái quan điểm của anh Dần là đặc biệt là về cái khoản mà Trung Quốc có cần xâm lược Việt Nam hay không. Em cũng cực kỳ đồng ý với lại cái quan điểm là Trung Quốc sẽ không bao giờ thèm xâm lược Việt Nam. Cái đó là chắc chắn. Em nghĩ, tức là quan điểm cá nhân của em thôi, em có theo dõi một số những cái tin tức gì đó, thậm chí là coi những cái cụ bên Trung Quốc nữa. Có thể là họ Bolo Obala là nói đòi đập Việt Nam hay là gì đó, nhưng mà em tin chắc chắn là họ sẽ không dám. Rồi là đem quân qua đánh để chiếm đất đai hay là gì đó. Tại cái thời bây giờ là về mặt kinh tế Việt Nam bị phụ thuộc gần như là rất là kinh khủng cho Trung Quốc. Và thường bây giờ người ta chỉ cần đánh kinh tế thôi là được. Tức là rõ ràng Trung Quốc bây giờ nắm hầu như là hết Việt Nam. Ngay cả cái bộ sậu của lãnh đạo Việt Nam cũng vậy. Tức là ai cũng biết rõ là thế nước là như thế nào. Còn về cái mặt mà anh nói là nên duy trì mối quan hệ như thế nào với Trung Quốc, tuyệt giao hay là sao đó, em nghĩ với cái gọi là xu hướng mà toàn cầu hóa bây giờ rất khó mà để tuyệt giao với một nước mà như Trung Quốc, nó bự chà bá, rất là khó.
Chính xác. Đồng ý với ông về cái vụ
tức,
này.
Tức là mình vẫn duy trì, nhưng mà đó rõ ràng, tức là mình nhỏ con lại cũng biết. Trung Quốc thì nó tới tỷ tư người, mình có 90 triệu người. Nhưng mà mình có thể dựa vào đa phương, tức là toàn cầu. Mỹ nói những cái liên minh về tự do như là Mỹ, Nhật để gọi là xác định lại cái phần mà chủ quyền ở ngoài biển của mình. Rồi trước giờ mình lấn cứng với Trung Quốc ở chỗ đó rất là nhiều. Nhưng mà thấy rõ là thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là hầu như là theo kiểu là giống như là buông xuôi, không muốn làm, cứ để vậy đi. Để cho người dân quên được thì quên, không quên được thì thôi.
Đúng rồi Phong,
khó nhất chính xác
đó. Cái ý của mình dạ. Cũng mà thấy là cái mà làm cho Việt Nam ra như vậy là chẳng qua do mình chọn cái chế độ cộng sản, một trong những cái đồng mà ý. Rất là ít đồng minh. Nếu mà mình mà không chơi với Trung Quốc, không phải nói là nếu cộng sản Việt Nam đi, nếu cái đảng cộng sản Việt Nam không chơi với Trung Quốc thì họ không đủ tự tin để họ giữ được đảng. Chính vì vậy nên họ tìm mọi cách để bấu víu vào đảng cộng sản Trung Quốc nhằm giữ đảng của họ. Và cái hệ lụy của nó diễn ra là tất cả những cái hợp đồng hay là về tất cả mặt hàng chính sách họ đều ưu tiên, thật ra mà nói là đều dành cho Trung Quốc hết.
Như vậy cho cái lên được ngắt lời hai bạn thì cả hai đều đồng ý rằng là đây là một cái hoạt động, đây là một cái hành vi thể hiện rằng là nhà nước cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam chọn một đồng minh là Trung Quốc mà là một đất nước giàu mạnh và có thế lực hơn Việt Nam rất nhiều. Như vậy thì cái việc mà nhà nước Việt Nam đồng ý để cho ba chiến hạm của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì theo cái cách giải thích của bên phía một vị quan chức của bên Việt Nam là ông nói rằng là cái việc giải quyết tranh chấp theo chủ trương của nhà nước là giải quyết hòa bình thông qua đàm phán thương lượng và các biện pháp hòa bình chứ không dùng lực lượng vũ trang. Chính vì vậy mà họ phải đối xử bình đẳng như các nước mà Mỹ, Pháp, Nhật như lúc trước. Mình có thể suy nghĩ theo cái hướng đó hay không?
Theo em, cái này xem mà thấy được á. Thật ra, nếu rước ba chiến hạm được qua, nếu như mà họ qua mà mình ngăn đi, thì cái thiệt hại thì nó nhiều hơn là cho họ qua. Tại cho họ qua, đằng nào mình cũng chống không lại. Nếu mà nói theo cái kiểu mà buông á. Nhưng mà em không muốn suy nghĩ theo kiểu đó. Em muốn đó là mình không lại. Thì mình đừng chơi với lại cái liên minh Trung Quốc, Triều Tiên, mình bỏ cái phe đó đi, mình chơi với một cái phe khác. Vậy thì lúc đó họ mình sẽ không có còn là một cái nước mà yếu kém để mà chơi với lại Trung Quốc nữa, mà là phe của mình và phe Trung Quốc.
Em nghĩ nếu mà để đánh giá cái mức độ bình thường hay không của cái sự kiện này đó, thì em nghĩ là bình thường nhưng mà không bình thường. Tức là bình thường là gọi là về cái mặt mà quan hệ, tức là đối ngoại về mặt quân sự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tức là họ rất là, họ nói rõ luôn, họ không muốn quýt lộn, họ không muốn chiến tranh gì hết á, họ chỉ là trung lập hết. Nhưng mà không bình thường ở chỗ á, là nếu mà là một người công dân của bất kỳ quốc gia nào đi chăng nữa, cũng phải ý thức được cái chủ quyền của quốc gia mình. Tức là bây giờ anh đen, tức là anh, nhà anh có cái sân trước cửa nhà, thằng kia nó qua nó chiếm một phần sân của anh. Sau đó anh lại mở cửa ra, anh mời nó đứng trước cửa nhà anh để tới tham quan, ngó cái này, ngó cái kia. Rõ ràng không ai chấp nhận được cái chuyện đó đó. Thì em nghĩ, nếu mà với góc độ là một người mà ý thức về chủ quyền quốc gia, không cách nào gọi là bình thường hết á. Một cái thằng ăn cướp, một cái thằng cướp đất của nhà anh, cướp cái sân của nhà anh. Sau đó anh lại mời nó tới nhà anh, trước cổng nhà anh, để làm cái gì?
Cảm ơn, hai bạn. Dành thời gian tham gia cái buổi nói chuyện.
Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Tuần qua, thượng đỉnh thứ 8 của khối BRICS đã hoàn tất tại Ấn Độ mà không có đột phá. Năm quốc gia về nền kinh tế đang phát triển là Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi với tên gọi được viết tắt là BRICS có tham vọng tăng cường hợp tác và lập ra một trật tự kinh tế mới. Nhưng thực tế kinh tế và an ninh lại gây ra nhiều trở ngại bất ngờ. Diễn đàn kinh tế tuần này tìm hiểu tại sao. Xin mời quý vị cùng nghe.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau 2 ngày làm việc tại khu nghỉ mát thuộc tỉnh Goa của Ấn Độ, hội nghị của lãnh đạo 5 nước có tên gọi tắt là BRICS đã kết thúc hôm 16 vừa qua và không có gì nổi bật trong bản thông cáo chung. Có một thời mà 5 quốc gia này từng hy vọng là đầu máy kinh tế của thế giới và là cường quốc có ảnh hưởng với các nền kinh tế đang lên. Như vậy, vì sao thượng đỉnh lần thứ 8 vừa qua của nhóm BRICS lại gây thất vọng, thưa ông?
Dạ thưa, tôi nhớ rằng ngày xưa tôi có chơi chữ theo pháp ngữ mà gọi khối kinh tế này là big abrac, tức là đồ tầm tầm. Và tuần qua thì cũng có người chơi chữ theo Anh ngữ với từ big, tức là gạch, gọi là gạch mà thiếu xi măng. Cái năm quốc gia này đã muốn thành lập một khối kinh tế liên kết mà thật ra thiếu chất keo sơn hợp tác. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu tại sao việc mà năm nước có dân số bằng phân nửa của địa cầu, với sản lượng tổng cộng chừng 17.000 tỷ đô la, tức là bằng 30% sản lượng toàn cầu, lại khó trở thành một khối đó.
Dạ, trước hết xin đề nghị ông trình bày lại bối cảnh của sự hình thành nhóm quốc gia có tên tắt là BRICS và giải thích vì sao ông không đánh giá cao cái khả năng hợp tác của họ.
Tôi nghĩ rằng trong kinh tế học người ta cũng có cái chuyện thần tiên. Số là năm 2001, một kinh tế gia gốc Anh của một cái tổ hợp đầu tư Mỹ là ông Jim O'Neill của cái tập đoàn Goldman Sachs đã đề xướng một cái ý tưởng ngộ nghĩnh mà có lẽ với cái dụng ý quảng cáo cho cái việc đầu tư vào của họ đó. Cái ý tưởng đó là sự xuất hiện của các cái nền kinh tế gọi là đang lên, nó đang phát triển hoặc là đang tiến lên trình độ công nghiệp hóa và ông ta nêu lên 4 nền kinh tế lớn thuộc loại này là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và viết tắt theo Anh ngữ là BRIC, BRIC đấy. Sau đó thì 4 nước cẩn thận kể từ năm 2009 đó, thì hàng năm họ hội họp với ước mơ lập ra một cái trật tự kinh tế mới cho thế giới. Rồi qua năm sau đó thì họ mời thêm một xứ khác là tại lục địa Phi Châu là Cộng hòa Nam Phi. Thành ra từ năm 2011 mới có cái tên chính thức là BRICS. Cái sáng kiến quảng cáo ngộ nghĩnh ấy, vì nó gây ấn tượng cho các cái nền kinh tế đang lên là họ có thể tách rời khỏi khối công nghiệp hóa để trở thành đầu máy kinh tế cho thế giới và là năm trung tâm thu hút đầu tư. Cái chuyện thần tiên là 10 năm sau khi phát minh ra chữ BRICS, các nền kinh tế vẫn lệ thuộc vào đà tăng trưởng của khối Âu, Mỹ, Nhật và đều bị suy trầm, thậm chí là mấp mé khủng hoảng như trường hợp của Nga, Brazil hay là Nam Phi từ vài năm nay. Nhưng mà khi mà đã có cái kẻ thổi bóng bóng lên thì các quốc gia này nó chạy theo với ảo tưởng là sẽ cạnh tranh rồi còn có thể thay thế trật tự kinh tế do Hoa Kỳ và các nước Âu Châu lập ra từ sau Thế chiến II thì cô.
Nhưng thưa ông, từ sau vụ khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ vào năm 2008, rồi tiếp tới là khó khăn triền miên của khối euro kể từ năm 2010, thì năm 2014, khối BRICS đã lập ra ngân hàng phát triển BRICS và một quỹ cấp cứu các nền kinh tế bị khủng hoảng nhằm thay thế dần vai trò của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngày nay thì các dự án đó tiến tới đâu và liệu rằng ước mơ thay thế kiến trúc tài chính và trật tự kinh tế của họ có thành không mà có người mỉa mai như ông vừa nhắc là mấy cục gạch thiếu xi măng à?
Dạ thưa, khi người ta phát minh ra cái chữ này thì quả rằng các cái nền kinh tế đó đang có tăng trưởng mạnh, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Họ thấy là chưa được thế giới nể nang, trong khi các cái định chế tài chính nói trên đó, tức là như Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì vẫn do Tây phương chi phối, cho nên họ muốn làm một cái giải pháp thay thế. Nhưng mà khi thế giới bị tổng suy trầm vào các năm 2008-2009 đó, thì cả năm quốc gia đó đều gặp khó khăn, nhất là Nga và Brazil và Nam Phi đó. Và việc cái khối này đề nghị tung tiền cấp cứu Âu Châu và thời đó đó cũng chỉ là cái chuyện hão. Cái kết luận đầu tiên đó là đà tăng trưởng cao chưa là cơ sở của tích lũy, và thứ hai nữa là năm nước đó chưa thể mua bán với nhau mà tạo ra sự thịnh vượng chung, mà vì vẫn phải đi tìm bạn hàng ở ngoài. Cái ngoại lệ ở đây là Trung Quốc có mức xuất nhập khẩu đáng kể với 4 nước còn lại và có dự trữ ngoại tệ và cũng để có thể đề ra sáng kiến thành lập ngân hàng phát triển với số vốn sơ khởi lúc đó đó là 50 tỷ đô la. Sở dĩ cái sáng kiến này nó có vẻ hấp dẫn vì nó cho các nước đang phát triển đến một nguồn tài trợ khác mà chẳng có cái đòi hỏi khắt khe như Ngân hàng Thế giới hay là Quỹ tiền tệ IMF. Nhưng mà đã nói về bối cảnh thì chúng ta cũng chẳng quên rằng từ năm 2010 đã chính quyền của Tổng thống Barack Obama đồng ý cải cách IMF trong tinh thần mở rộng được tham gia cho các nước khác. Và cuối năm ngoái thì Quốc hội Mỹ chính thức chấp nhận cái việc cải cách đó. Cho nên sáng kiến của Bắc Kinh nó cũng mất dần cái phần hấp dẫn của nó. Thế rồi IMF còn đồng ý đưa đồng nguyên của Trung Quốc vào cái rổ ngoại tệ gọi là quyền đặc trích SDR đó, kể từ đầu tháng 10 này. Khi ấy các nước còn lại, nhất là Ấn Độ, thấy rằng cái việc hợp tác với BRICS chưa hẳn đã có lợi về kinh tế, tư thế ngoại giao hay là cả an ninh, trong khi đối thủ lâu đời của Ấn Độ đó là Trung Quốc lại có vẻ giữ thế thượng phong thực cục.
Dạ, như vậy thưa ông, phải chăng dự án BRICS thành hình trên hai nền móng? Thứ nhất là hợp tác kinh tế cho sự thịnh vượng chung, và thứ hai, đáng kể không kém là lập ra một thế đối trọng với định chế quốc tế do các nước Tây phương thành lập từ sau Thế chiến thứ hai, có đúng không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đó, và cả hai mục tiêu ấy nó đang trở thành viển vông. Sau cái giai đoạn tăng trưởng mạnh thì kể từ 2008, năm quốc gia này đã rẽ qua hai ngã. Ba nước Brazil, Nga và Nam Phi đều bị suy thoái và đồng bạc của họ đã bị sụt giá nặng so với Mỹ kim. Còn lại thì chỉ có Trung Quốc, Ấn Độ là còn có tăng trưởng. Nhưng mà sự khác biệt trong cấu trúc kinh tế mới cái cản trở cái nỗ lực hợp tác hay là hội nhập, và từng nước đang có những cái mục tiêu thương mại và đầu tư riêng nhắm vào các cái thị trường ở ngoài khối. Vì vậy mà sáng kiến vừa qua của Bắc Kinh tại Thượng Đỉnh đó, tức là thành lập một khối mậu dịch tự do giữa năm nước qua một hiệp ước thương mại lại chẳng được các nước hưởng ứng. Và ngoài ba nước bị khủng hoảng là Brazil, Nga và Nam Phi thì chỉ có Trung Quốc, mà nhất là Ấn Độ còn có sức tăng trưởng. Nhưng mà Trung Quốc cần xuất khẩu và sẵn sàng đổ hàng rẻ vào bốn nước kia thì khối BRICS lập tức tan rã và Nam Phi có thể xin triệt thoái trước tiên. Thế còn cái nền móng hợp tác thứ hai đó là trở thành một cái thế lực đối trọng với các cái định chế do Tây phương thành lập từ sau Thế chiến II đó, thì lại càng viển vông hơn nữa. Cái định chế quốc tế số 1 là Liên Hiệp Quốc thì có Hội đồng Bảo an với 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Tàu. Nếu muốn cải cách kiến trúc quốc tế thành hình từ 7 năm trước thì vì sao Bắc Kinh không cho cải tổ Liên Hiệp Quốc và nhận Ấn Độ làm thành viên thứ 6 của Hội đồng Bảo an? Và chúng ta nhớ rằng tháng 9 vừa qua đã Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe cũng lên tiếng yêu cầu cải cách Liên Hiệp Quốc và việc nước Nhật với nền kinh tế có sản lượng đứng hạng 3 sau Mỹ và Tàu lại chẳng được nhận làm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đó thì cũng là một cái điều không thỏa đáng. Tức là cái khối BRICS muốn cải cách cấu trúc quốc tế nhưng mà có những thành viên đã vẫn duy trì những gì có lợi cho họ. Mà trong năm nước này đã Nga và Tàu trong Hội đồng Bảo an lại là hai nước chưa có dân chủ. Thế thì tội gì mà họ lại thay đổi theo yêu cầu của ba nước còn lại đấy các cô?
Dạ thưa, khi đó người ta còn thấy một sự khác biệt quan điểm khá trầm trọng giữa các lãnh đạo ba nước Nga, Tàu và Ấn khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn nêu đích danh một tổ chức khủng bố xuất phát từ Pakistan đã vừa tấn công thị trấn Uri tại khu vực Kashmir của Ấn Độ, mà ông Modi gặp sự cản trở của Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu vậy, thưa ông, làm sao khối BRICS có thể hợp tác sâu xa hơn về an ninh ạ?
Chuyện này quả thật là rắc rối và nó cho thấy nhiều mâu thuẫn ở bên trong đó. Đại số là cái hôm 18 tháng trước đó, có 4 tên khủng bố của lực lượng gọi là Jaish-e-Mohammed, tức là đạo quân của Mohammed, đã từ khu vực Kashmir của Pakistan lẻn qua tấn công một đồn binh của Ấn. Và các nước trên thế giới đều lên án cái hành động này và tổ chức Jaish-e-Mohammed đã bị Liên Hiệp Quốc cùng nhiều nước khác xếp vào danh khủng bố, mà thực tế thì vẫn được Pakistan bao che. Nhưng mà nhóm BRICS tránh đả kích tổ chức khủng bố tại Pakistan trong cái bản thông cáo chung. Về lịch sử thì chúng ta nhớ rằng Ấn Độ và Pakistan đã có hiệp khích từ lâu đời, và Nga là đồng minh của Ấn từ thời Liên Xô, còn Pakistan là đồng minh của Trung Cộng. Nhưng hai nước Tàu và Ấn cũng có mâu thuẫn nặng vào năm 1962 thì giao tranh quân sự Ấn Hoa đã bùng nổ, và tình trạng đối nghịch ấy nó vẫn còn. Và ngày nay thì Trung Quốc vẫn muốn bênh Pakistan và Nga thì giữ thái độ hữu nghị với Ấn để bán võ khí, và vừa mới ký một hợp đồng trị giá gần 11 tỷ đô la tại thượng đỉnh của nhóm BRICS. Nhưng mà Nga vẫn tránh làm Pakistan mất lòng vì y hệt như Bắc Kinh nữa, Nga cũng muốn sử dụng quân cảng Guadar có nước sâu của Pakistan ở tại Ấn Độ Dương. Trong khi ấy thì các nước của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, viết tắt là SARAC, như là Afghanistan, Bhutan, Bangladesh lại ủng hộ Ấn Độ và từ chối cái thượng đỉnh của nhóm SAR vào tháng tới tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Và cùng với thượng đỉnh BRICS thì Ấn Độ cũng tổ chức hội nghị của sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác đa ngành kỹ thuật và kinh tế, gọi tắt là BIMSTEC, gồm các nước Nam Á và Đông Nam Á là Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Thái Lan và Miến Điện. Và ngược với nhóm BRICS cố tranh chuyện khủng bố thì các nước kia, kể cả Thái Lan, đều có cùng quan điểm với Ấn Độ, thưa cô.
Dạ, như vậy người ta thấy Ấn Độ là bị cản trở ngay trong nội bộ của nhóm BRICS, trong khi quan điểm của mình lại được các nước bên ngoài ủng hộ. Gặp hoàn cảnh đó thì làm sao năm quốc gia này lại có thể hợp tác gắn bó hơn về các lĩnh vực ngoài kinh tế, thưa ông?
Dạ thưa, tôi không nghĩ rằng là sẽ có hợp tác sâu xa về an ninh hay về ngoại giao. Mà hợp tác kinh tế thì giới hạn, và hội nhập kinh tế thành một khối tự do mậu dịch thì xa vời. Trong khi từng nước như là Nga hay Ấn thì có khi là muốn mở rộng giao dịch kinh tế với lại Nhật, Đức, Mỹ, Anh hoặc là Nam Hàn. Còn lại thì chỉ có hai chương trình khởi động từ hai năm nay đó là có hy vọng, đó là Ngân hàng Phát triển BRICS với 100 tỷ vốn và vài dự án đã được tài trợ, và một cái quỹ cấp cứu cũng có 100 tỷ đô la cho các nước nhất thời cần thanh khoản ngoại tệ. Năm nước đó tôi nghĩ rằng chưa thể xe chiếu ngồi riêng, nhưng mà chỉ hợp tác với nhiều nghi ngại, và đáng nghi ngại nhất đây là Trung Quốc cho hai cái liên bang kia đó chính là Nga và Ấn Độ. Kết luận thì tôi nghĩ rằng năm hoàn cảnh thiếu xi măng này nó chỉ là cái bệ cho các cái lãnh tụ hàng năm gặp nhau để nó thách và ngã giá. Chứ còn cái mục tiêu mà tranh đua với các nước Tây phương đó chỉ là một cái ảo giác tốn kém và vô bổ, thưa cô.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn tuần này ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.